là giờ thánh ca dâng Chúa đời con, do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Chúng tôi xin kính chào quý vị.
Vâng, cô chào cha, cha khỏe, dạ vâng, dạ vâng. Rồi cha đi từ từ nhé, cha con lấy cái này để cho cha đi. Em bình nha, con
biết rồi, biết rồi, thấy trên YouTube.
Dạ vâng, dạ vâng. Mến chào tất cả quý ông bà và anh chị em, hiện tại thì chúng con đang ở dòng Chúa Cứu Thế và hôm nay chúng ta có một cuộc tiếp truyền rất là đặc biệt với một người mà con rất là yêu mến. Thứ nhất là về đời sống tu trì của cha, hơn thế nữa cha có dòng nhạc vào đời rất là tuyệt vời. Thì con xin kính chào cha Thần Tâm.
Xin chào cha Bình nha. Dạ, dạ. Xin chào tất cả anh em đang theo dõi chương trình này nha.
Vâng, con biết là ngày mùng 8 tháng 8 vừa rồi là ngày birthday của cha. Con xin được kính chúc cha là một ngày sinh nhật được đầy tràn ơn Chúa.
Cảm ơn cha Bình.
Cha ơi, con được biết về cha lâu lắm rồi và con hy vọng là một ngày nào con sẽ được gặp cha, và hôm nay thì cái giấc mơ đó nó đã trở thành sự thật. Thì con có nhiều câu hỏi về cha lắm, nhưng mà mọi người sẽ biết cha rất nhiều về thánh nhạc, nhưng mà hôm nay con có hai phần. Thứ nhất là con sẽ hỏi cha về đời sống ơn gọi của cha, về quê quán của cha. Thì xin cha giới thiệu là Thành Tâm là tên thật của cha hay là chỉ là tên
thật má?
Tên thật hả?
Bởi vì cha mẹ đặng sao tôi giữ vậy đó. Bởi xin lỗi, để thanh minh với cha Bình nha. Trước tiên là tôi không phải là chuyên môn nhạc sĩ mà để có thể như thế là cha Kim Long hay là gia cha Hoàng Diệp gì. Mà có với đàn nhạc chẳng qua là gì. Vì cái ơn gọi của tôi là tôi lo cho mấy anh thiếu nhi á. 42 năm thành ra do đó không nhiều, học ít nhiều gì thì cũng phải dưới cho nó thôi. Chứ mà nhớ nha, tôi không phải là nhạc sĩ chuyên môn,
không phải là nhạc sĩ chuyên môn, nhưng mà cảm ơn cha về những tác phẩm của cha. Thì con xin hỏi cha là quê quán của cha là mới đầu là cha sinh ra từ ở đâu thưa cha? Rồi, ông bà cố thì ở quê như thế nào?
Rồi bây giờ sẽ nói với cha Bình cũng như với thính giả nha. Thực sự là tôi nói thì chắc là cha Bình cười lắm á. Bởi là tôi dân Việt Nam nhưng mà bị sanh đẻ ở Campuchia.
Vâng.
Dạ. Tôi không phải là người Campuchia đâu, tôi là người Kinh nhé. Là một chuyện là chuyện quan trọng đó. Giờ tiếp thứ hai, bật dầu thế, khi mà tôi có là lập cái gia phả là tôi thuộc dòng họ của ông cô Simo Trí, mà chắc là cha Bình ít nhiều biết ông Simo Trí mà ở Tha La đó. Đó là với bên ngoại, ông bên ngoại bà ông cố ngoại tôi là cô Simo Trí, nhưng mà thôi có gì nói sao. Nhưng mà đó là thì là phải nói cha Bình cũng như quý vị á, sẽ người ngạc nhiên là cái chỗ đừng có nghĩ cho là dân Campuchia. Nhưng mà thật sự cha là đúng ba tôi là một người công chức thời Pháp đó nha. Thời Pháp mà công chức kia là nghe là thấp tôi chứ không phải là cao cấp đâu.
Rồi cha có đông anh em gì không? Rồi
đúng rồi. Nếu mà cha Bình hỏi thì đôi đi là chi tiết nha. Nhưng mà thật sự đúng, mẹ tôi là người vợ thứ hai của ông cố tôi. Tức là khi mà bà trước á thì là có ba anh và hai chị, và cách đặc biệt là trong số đó có cái chị lớn đó mang tên là chị Tuyết đó, là bà sơ là dòng Minh Giá ấy, phải dòng con cái gì đây gọi
Con khải gì anh?
Không, gì bị gì đó được đủ. Phi sa tê đó là gì? Tức là nữ tử bác ái.
Nữ tử bác ái, dạ vâng.
Đã được mà mong Đức Chúa nó là đó. Do đó đối với người vợ xa, tức là mẹ ruột của tôi, lời tôi là con một của bà. Nhưng mà cũng đổ là cái chỗ cũng Chúa khiến chế độ đó thì phải có Chúa và tin ngưỡng về Chúa Đức Mẹ nghe. Chúa là lạ lắm.
Rồi lúc mà nhỏ rồi cha bao nhiêu tuổi rồi cha mới biết là mình có ơn gọi đi tu, cha biết không, cha nhớ không?
Thì nhớ có nhớ đại khái thôi. Mình ơi, tôi không nhớ là tôi lắm, mà có cái sự việc này mà cái này thì tôi nhớ là bà bà khoảng tôi 7-8 tuổi gì đó, mà lúc đó ở quê tôi ở Phnom Penh, tức là thủ đô Campuchia đó. Vì lúc đó tôi xin lỗi nó luôn, thì mẹ theo cái mẹ ruột của tôi đó đã, nghĩa là ngoài cái vấn đề cái tay phải của bà lo gì gia đình, thì bà còn cái tay trái nữa, tức là kéo vô lo để dạy cho người ta. Là gì đó. Ra tôi thấy mà có lẽ bà sao tôi thắc mắc và tôi hỏi liền, tôi hỏi bởi vì tôi thắc mắc, tôi nói tại ta sao con đây mà mẹ không dạy mà lại dạy cho những người ở ngoài đường, nghĩa là ai mà tới học thì mẹ cũng dạy hết. Thì đó rồi tôi được nghe là cha Bình ơi.
Rồi lúc đó là cha biết như vậy, là cha nhớ là bao nhiêu tuổi thì cha vô dòng à...
chưa, đó là vô cái dài dòng đó nghe.
Dạ. Đó. Rồi sao?
Cha kể cho, tức là bà mẹ trả lời như thế nào. Lúc đó tôi không hiểu lắm. Nhưng mà sao tôi không hiểu? Tức là bà mẹ nói mà mẹ mà dạy con đàn á thì con sẽ mê nhạc, mẹ con bỏ học đi. Đó, người ta người xưa chắc là mình cũng hiểu rồi. Quý bà con cũng nhớ rồi, xứ ca vô loại đấy mà. Đó, ra mình vẫn biết gì. Bà nhỏ nghe nói vậy. Nhưng mà bà cũng thương, thì cũng chỉ cho tôi đồ re mi fa rồi bấm cái đàn mandolin á. Bà đời xưa đó bắt đầu đó. Thì tôi muốn mò ra sau này khi nào về Sài Gòn này để tôi vô đội đệ tử đó, đệ tử của dòng Chúa thế này nè. Đó,
vừa. Năm đó là năm bao nhiêu cha nhớ không?
Tôi nhớ kỹ nhưng mà đó là năm 1970 45 gì đó. Cái mà nghĩa là gì? Người ta di cư đó là
54
đó. Đó. Thì ở ngoài Bắc là cái vấn đề di cư. Còn tôi đi thì là được một người đến Chúa làm á. Chúa khiến làm sao mà ba tôi có đồng ý cho tôi đi. Nhất là mẹ tôi mà mới nhắm mắt là con một.
Có một con một đó, mà cũng cho đi luôn.
Bất bà cho như vậy là cũng vốn rồi. Không thiệt á, mới mất vậy thôi. Nhưng mà thôi rồi. Thì dạ, ông bà mới cho đồng ý cho mẹ tôi dẫn tôi về Sài Gòn này để nhập vô cái đệ tử giờ của dòng Chúa Thế bên đó nè. Bây giờ là Trường Kỳ Đông á.
Rồi cha đi tu vậy năm bao nhiêu tuổi đó thì cha được chịu chức linh mục?
Quang đó là sao này?
Sau nữa.
Bởi vì từ đó mà cho tới cái năm 70 gì mới chịu chức linh mục, tức là xong cái đại chúng viện á. Tức là năm 70, 75 gì đó. 70 chứ.
70.
Đó, 70. Đó, lúc đó tôi xin lỗi, nói cũng hơi khoe khoang. Tức là tôi được ông Thánh Tương Lai, tức là Đức Cha gì? Đức Cha gì quên tên, nghĩa là ông sớm quá. Tức là gì cũng nổi tiếng. Hội trưởng, đúng rồi, cha thượng. Đó.
Rồi cha trở thành linh mục rồi, cha nhớ là lúc mà cha bắt đầu sáng tác là lúc cha bao nhiêu tuổi không?
Tôi phải nhớ mà không nhớ rõ đâu.
Yeah.
Nhưng mà các bạn ơi, đừng có nghĩ là tôi là chuyên môn viết nhạc đâu. Tôi đã nói ngay từ đầu. Nhưng mà tôi những người có thể nói được vì hoàn cảnh với mẹ bắt cóc, tôi phải viết mà đáp ứng về nhu cầu
của
thiếu nhi và giới trẻ. Có chưa rồi. Đó là năm năm 70 thì là tôi về với Vĩnh Long cái đã. Tôi được được về dòng đấy bài sai đi về với Vĩnh Long giúp đệ tử ở đó, ở Cầu Cái đó một năm rồi một lần đó, rồi đằng sau cái xong cái năm đó tôi về đây rồi ông cha nghỉ em mất rồi đó, ông cha nghỉ em cha già, ông cha xin tôi thôi cha kia là cố ý đi đi giảng, bởi vì tôi không thích lo lo tôi từ nhỏ đâu, bị cái nào đó chắc bởi cha Bình biết mà mình mà cha phó hay là cha gì đó thì ra kể như bị cột chân rồi thành ra nó có bay nhảy được đó, đó thành ra do đó do đó bốn năm ở Vĩnh Long thì quay trở về Sài Gòn và ở đây thì tôi mới phụ trách cái mê đòi thế gì thôi. Trong 42 năm là cái chủ đề
đó. Cha nhớ cái bài đầu tiên cha sáng tác là bài gì không?
Có, cũng có nhớ mà nhớ. Ngoài ra thì cũng có một phút một chút nào đó mà nghe mấy cái bài nghe là chơi ngoài đời thôi. Còn cái bài mà đầu tiên mà có thể nói được sáng tác là bài Vào Đời. Đó, cái bài Vào Đời. Nhưng mà là lúc đó bây giờ tôi không chịu mong lắm, nhưng mà tôi phải nhờ cha Trần Sĩ Tiến. Cha Tiến cũng là lòng lớn tôi cũng lo viết dạ ít viết ra lời đó, đó cái bài Vào Đời là tương đối mới
Wow,
thôi cảm ơn Chúa.
Cha nghĩ là bây giờ qua bao nhiêu năm thì cha nghĩ là cha sáng tác bao nhiêu bài cha còn nhớ không?
Có nhớ mà
mấy trăm bài mấy ngàn bài
không thầm lắm. Cha lỗi vì thế tôi không nói tôi là chuyên môn, thành ra do đó phải nói là cộng thêm bài dài bài ngắn gì đó cùng lắm vậy 170 cho bài thôi. Cả bài ngắn luôn nha. Thành ra cho bài chưa môn.
Cha nhớ là lúc đó là nhiều người ha viết nhạc thánh ca mà cha lại có một cái đường lối đi vào đời, có nghĩa là cái nhạc nó rất là phổ thông. Cha có bị khó, có ai phản đối cho chút xíu nào không?
Không tránh được rồi cha bên rồi. Thì cũng chất giả lắm. Người khen thì cũng ít, mà người chê cũng khó khăn, cũng đi nhiều á. Bởi vì nó họ cho ra cái dạng này kiểu như dạng đời. Đang khi đó thì các bạn cũng biết là tôi nghĩ là vì cái nhu cầu của trí trẻ cũng như cái tư duy nó cần cái gì cho nó sống động. Thì nó phải có những cái ngôn ngữ riêng của nó. Thành ra tôi mới chịu khó. Và cái đề có Chúa làm chứng.
Có Chúa làm chứng. Có Chúa là chứng là con tin hết trẻ hết trơn luôn.
Xin lỗi. Nói đi mà tôi cũng phải nói lại. Thấy cha dễ thương đó. Thôi. Rồi đỡ có biết.
Cảm ơn cha.
Rồi bây giờ tới tiếng rồi. Rồi. Còn đó là tôi có tính rồi. Nhiều lắm. Tôi có cho tôi in ra cái sao nghe lại. In là bởi vì tụi nó, tụi đàn em nó suối mình thôi thì muốn còn cái bài nào hay là gì đó thôi in nó đi để sau này tụi con có dựa được.
Bây giờ là con biết cha có nhiều bài hát và chúng con á là con ở bên Hoa Kỳ thì đó. Con với những người con của cha sẽ có một đêm thánh ca hát toàn những bài hát của cha thôi. Thì bây giờ là có các nhóm thánh ca, có các ca đoàn rồi. Bây giờ hiện tại là con có những ca sĩ như là Đình Bảo, Thiên Tôn, Thanh Trúc, Mai Thiên Vân, Lệ Hằng, rồi Mỹ Huyền, rồi còn nhiều những ca sĩ rất là yêu nhạc của cha và
phó yêu nhạc của cha Bình đó nha.
Vậy thì bây giờ mà trong đầu của cha nhớ một cái bài nào mà cha có thể hát một chút xíu cho mọi người không?
Bây giờ xin lỗi cha Bình nha. Tức hơn bây giờ Chúa lấy lại hết rồi, thành ra không có hái được. Hái thì để giao cho người khác. Chứ tôi hái thì tệ lắm, không có đâu. Tôi được cùng lắm AA với nhất là tụi nhỏ học trò với tôi biết ra thôi.
Chứ AA cái nào cha thử AA chút xíu coi.
Không hỏi được mà đâu ra lời được không? Không ra lời được cha Bình ơi.
Con biết là những cái bài mà đặc biệt của cha đó như là cha tâm đắc mà bây giờ là cha có một cái bài nào đặc biệt cha có thể chia sẻ một vài bài số đại bài đặc biệt mà cha chia sẻ về cái nguyên nhân tại sao cha sáng tác cái bài đó.
Có sẵn sàng thôi, nhưng mà cha Bình ơi tôi đã nói tức là tôi không phải chuyên môn thành thử, do đó tôi mới nói là cái những cái bài mà nó đa số là do tôi tâm đắc ở trong lòng hay là gì, hay là Chúa so sáng tôi mới viết ra, chưa qua chưa mô. Còn những người khác ấy, họ có thể họ người ta đặt được, họ đặt ra bài, đặt bài để sáng tác á, nhưng mà đến rồi cuối cùng họ sáng tác theo yêu cầu người khác.
Đúng
còn
rồi,
tôi
đúng
có,
rồi
tôi lại phải viết cái gì mà tôi tâm đắc hay là tôi tha thiết hay thôi. Thành ra do đó cho mình mà có hỏi đặc biệt là tôi không nhớ lắm đâu. Cũng có nhưng mà đặc biệt
một hai bài cho thử chia sẻ là nguyên nhân tại đó, sao nó ra đời
đó. Thì ví dụ cái trước tiên là cái bài Dạo Đời đó là của tôi. Tôi thấy trước tiên phải nói nó hơi dài dòng, tức là do cái tinh thần của bác ở Thi Căn Hai đó lúc bây giờ đổi hết, mà như chấp nhận ngay cả vấn đề cho lên bục mà được đọc cùng tin đề địa phương á. Tôi với anh các bạn thì mới thấy là coi đây cũng có dịp thì thôi mình nói theo cái ngôn ngữ của giới trẻ đi thôi để hơn đó do đó quá tóm lại là cho mình nói cho khó cho tôi là đồng ý bởi tôi qua chương môn thành để do đó những cái gì mà tôi viết ra là do cái lòng của tôi hay là cái tâm linh của tôi
không biết, không biết nói sao, nhưng mà khi mà nói về Cha Thành Tâm thì có một bài, nhiều bài lắm, nhưng mà bây giờ có một bài là con bài chuông chiều ngân đâu đây
đó,
vòng tiếng câu kinh bơi đây.
Thế cái bài đó có thể nói là nó không đi hẳn lắm, không đi hẳn vào cái phụng vụ nha. Nhưng mà đó được.
Nhưng mà nghe tiếng chuông
đó.
Đức Mẹ như là một tiếng Đức Mẹ kêu mình đến nhà thờ vậy đó.
Nhưng mà không đúng đâu.
Nói thiệt
chứ lúc đó là tụi đang ở Đà Lạt nha, chưa phải vụ trách cho mấy anh đâu. Đó mà tôi nghe cái tiếng bon bon của chuông chùa. Mà bài cuối cùng bây giờ và anh em nghĩ ra đây là Đức Mẹ hay là nó cũng đúng thôi, cũng tốt thôi. Chung chùa chung chiều nhưng mà rồi lúc đó bắt đầu là tôi dựa trên cái tiếng chung chiều của
nhà chùa
chắc là cho mình cũng để ý, cũng như quý bà con cũng biết cái dòng chú tới Đà Lạt ở trên đồ Pentoha càng được lớn lớn á, thì nó cũng có thể lắng nghe được những cái chùa và cái bên họ nhưng mà rồi bia cải biên rồi chú chịu.
Vâng, kính thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là chúng con có muốn tổ chức một đêm nhạc của Cha Thành Tâm là vào ngày 14 tháng 2 năm 2025 tại Arboretum tại nhà thờ Kiến ở bên California. Thì con xin mời tất cả quý ông bà và anh chị em mang những người thân yêu của mình đến để nghe lại dòng nhạc của Cha Thành Tâm, để biết là Cha đưa đạo vào đời, đưa đời vào đạo. Một cái đó có nghĩa là rất là hay đó cha.
Không, thì xin lỗi cho mình, tức là ở đây Chúa Đức Mẹ làm đó. Bây giờ có nhiều và có một số bài mà tôi thấy là mình nghe người khác cảm động. Không ngờ là thầy mình viết được như vậy. Đó, thật ra cái do đó Chúa Đức Mẹ làm đó nha. Đó.
Rồi bây giờ con muốn mời bố qua Hoa Kỳ với chúng con để tham dự buổi nhạc đó có được không nè?
Dạ có rồi. Bây giờ đi không được rồi. Đâu biết rồi.
Bây giờ là sức khỏe của bố như thế nào? Bố có thể chia sẻ.
Đương nhiên thì là như thế là cha mình cũng như anh em thấy là chắc là mình bây giờ tôi đỡ lắm. Chứ cái đây cái chừng 2 tháng là lúc bây giờ tôi nằm giỗ nha. Nghĩa là tôi bị rồi cái gì ta gọi là gì? Dịp trước dạng đến mạch đó, nó lại quý chân phải nè, cái nó làm tê quá thì ra cũng không được. Nhưng mà bay cũng có thằng đệ tử của tôi cũng như bảo đây đó, tức là cũng biết thật ra nó đến nó bóp nó sáng sáng với tôi thì tôi mới đi được vậy đó. Tạo hỏi
rồi bây giờ bố có thể chia sẻ cái bài, một trong những bài cuối của bố là Nhìn Lên Ảnh Mẹ đó, là bố có thể chia sẻ cái nguồn sáng tác của bố như thế nào?
Không, thì cũng có lý là thế này, theo ra bệnh ơi, tức là do đó tôi cũng bị tương bệnh đứa lúc đó là gọi là tai biến lần đầu ấy nha. Xin lỗi nói sẵn vậy để tôi phải tiết lộ với cha Bình là tôi bị lần thứ ba, bà thứ ba. Do đó mà đi đó bác sĩ, và bác sĩ không phải Công giáo cũng cứ khám cho tôi thì nói là đây tôi không tin lắm, nhưng mà tôi chắc là linh mục chắc có ơn trên như thế nào. Chứ người ta mà chịu mà lần thứ nhất là mình mất chớ giới rồi, chứ đặt này mà lần thứ ba là chớ hoặc là chết rồi hay là đồng một chỗ. Bà tôi đó là người bác sĩ gọi đó.
Nhưng mà khi mà bố nhìn lên ảnh mẹ thì bố thấy cái gì?
Thôi bây giờ tôi mới nói, bây giờ mình mới nói đó, do đó mình tôi bị như vậy, nên do đó mình hết rồi, không còn chỗ nào mà gọi là bám víu. Nên là mình trải nghiệm ở trong phòng của tôi, cũng chúng tôi á, thì có treo ảnh đứa mẹ vậy nè. Đó, tại đó mình nhìn đó, mình thấy cũng lạ ha. Với lại bên cạnh đó, mình đó cha Bình ơi, tức là bên cạnh đó tôi qua đọc thêm tùng cũ như của bà. Để xét coi trong đó tượng ảnh nhớ đứa mẹ có giúp muốn nói thêm cái gì mình đâu. Đó, thì đó, dựa trên đó là mà mình có thể xuyên ra. Nhưng mà cái lạ cái chỗ bình thường chắc là cha mình cũng biết, mình viết nhạc không phải dễ dàng, cũng là khi nhà mình mà là con giấc ngủ của mình á, thì mà mơ chữ biết thì người ta phải ngồi vậy thì phải ghi lại. Nhưng mà ra không được. Thì tôi có cầu nguyện, có cầu nguyện đứng mẹ, thì không đầy hai đêm thì tôi viết được. Mà nhất là cái câu thứ hai, nhìn đến mẹ cho dầu con ra sao thì mẹ vẫn yêu con. Mà cái đó mà cha Bình ơi, cái đó là rõ ràng Chúa soi sáng, làm cho tôi đâu có giết được như vậy. Đó mà tôi đã cầu nguyện, rồi cuối cùng là không có cho hai đêm thì tôi viết xong cái bài đó. Thưa bà, cha Bình ơi, rõ ràng cái bơm nửa rửa cha phải thấy rằng tôi không phải chuyên môn viết nhạc nha. Cảm ơn
cha rất là khiêm nhường. Như vậy thì Chúa và Đức Mẹ sẽ ban ơn nhiều cho cha rồi. Nhưng mà bây giờ trong cái quãng đời linh mục của cha đó, cha phục vụ đặc biệt là nhạc vào đời cho thiếu nhi, cho giới trẻ, khi mà cha nhìn lại đời sống linh mục của mình, cái điều gì cha cho quý nhất và cha trân trọng nhất?
Như này cái này cũng hơi khó trả lời. Bởi vì gia mình cũng biết cái thánh tôi cũng vui vẻ tài khái vậy thôi. Thành ra tôi thấy rõ ràng phải ơn Chúa Đức Mẹ như thế nào mà khiến tôi mỗi người không phải chuyên môn về Đức Mẹ mà không biết. Cách đây từ khoảng chừng 20 năm á, thì như tôi cái này nói dài dòng chút, tức là cái duyên nợ là không biết tại sao. Thì một bữa đó tôi đang ngồi ăn dùng cơm với gia bề trên tỉnh, với lại cha phó cha bề trên nhà bao nhiêu, và tôi nghe mấy người đó bàn với nhau, bàn về một vị linh mục mà đang hiện giờ phục vụ ở La Mã. Ông ta ông gian mặt á, thì ông ta không biết anh đang nghĩ sao. Chứ tôi là cái ông mà giờ phụ trách á, thì tôi thấy anh em có vẻ thở quá. Mặc dầu tôi cái này nói rõ với mình tại sao Đức Mẹ lại chọn ảnh Đức Mẹ này, nó nhiều vấn đề lắm. Mà tại sao mà người mình là đây dòng chúng có thấy ở Việt Nam mình có ít thưa tha thiết. Tụi nhỏ đi thì tôi mới về dưới đó, thì tôi đã nhấn mạnh cho đó anh ơi. Rồi do đó từ cái chuyện mà cách đây gần 20 năm á, rồi tôi xí cho cái chuyện tôi đề nghị thì sẵn nghiệp anh em cũng biết, cha Bình cũng biết là anh em dòng vô tế Việt Nam mình cũng có lòng kính mến Đức Mẹ, nhưng chỉ có tổ chức cái ngày cụ lễ kính Đức Mẹ đó 3 ngày thôi. Mà tôi không biết, tôi xí miệng cho tôi thôi mặc dù tôi đang nói chuyện với mấy cha đó, tôi nói thôi bìa năm nay tôi xin đề nghị đi cái quý cha đó thì hãy làm 9 ngày đi. Bởi vì tôi biết một số giáo dân ở miền Nam này không có nghe nói mà chưa không biết được cái ảnh Đức Mẹ đó đâu. Với điều kiện là xin lỗi các cha, các cha làm chỗ trách giám tịnh rồi đó. Đang lúc gì đó thì các cha phải lo liên lạc với Đức Giám Mục để xin phép rước cái ảnh xin về đây để cho giáo dân ở miền này mới biết chứng cho chờ để họ thấy thấy nào để Đức Mẹ hay La Mã. Các bạn đồng ý và đồng ý sao? Nhưng là tôi nghĩ ra cái tôi hơi nâu quá lời để tôi dớt lại thế này. Nhưng mà dù sao đi thưa thì tôi lỗi các cha là cái người hay là cái gì mà có thể thay đổi cái đường lối gọi là tỉnh xăm của giáo xứ đó thì là phải có người ở trong cái ban điều hành cái ban gì đó ban cấp cao á. Còn tôi là giáo dân cái gì lỗi giám mục là linh mục thường mà là sao? Nhưng mà rồi thấy các ngài đây xin lỗi cha thì cha có sáng kiến gì thì cha cố gắng lên kế hoạch đi. Còn phần chúng tôi là cha giám tịnh với là cha bình dân đó thì chúng tôi sẽ lo phần tôi là sẽ liên lạc với Đức Cha để xin phép rước các anh ấy về đây.
Mình phải có lòng yêu mến Đức Mẹ phải không?
Xin lỗi cha bệnh ơi, tôi đâu phải là chuyên môn cho về Đức Mẹ đâu. Nhưng mà bị dòng Chúa thế cũng phải có phần nào giảng về Đức Mẹ. Nhưng mà từ khi cái biến cố đó là cháu đồng nhậm lời Đức các cha đó và đi xuống tiếp xúc. Thôi được rồi, phần tôi lên xuống ở La Mã để tìm hiểu thêm về cái bức ảnh đó thôi.
Rồi bây giờ con đang ngồi nói chuyện với cha, con nhớ thêm là cái bài lên bàn thánh đó cha. Lên đền thánh cha, bài đó hùng hồn lắm. Cha lấy cái ý tưởng ở đâu vậy?
Có thì cũng phùng vụ ở trong giáo dân vậy thôi. Chẳng qua là thấy tôi, nhất là tôi đã nói, tôi nhấn mạnh là cái chỗ gì yêu cầu của giới trẻ hay là của thiếu nhi mình mới viết ra như vậy.
Rồi những bài những tâm tình ca đó, tâm tình ca 1, 2, 3, 4 là cha lấy
thì cũng là xin lỗi cha Bình nè, tức là cũng có nhiều cách, tức là hoặc là khi mình đang đọc một đoạn về lời Chúa hay là một thánh vịnh nào đó thì mình cảm hứng, mình thấy mình có thể phổ nhạc cái dòng này với điều kiện là phải làm sao các bạn nhớ quan tâm, tức là như là một cuốn sách hay là tức là nó có cái cao cao đẹp cao rạo rồi mới tới một cái bình chứ đằng này nếu cái nhạc của mình mà nó ngang khó nghe lắm đó. Và đó là một cái bí quyết của tôi.
Tôi thấy là sao cho nó
nó có cái mặt đổi xin lỗi như để cái mặt của mình á cũng có chỗ để thọc vô. Chưa làm rồi.
Tuyệt vời quá ha. Thì bây giờ là một lần nữa con cảm ơn cha và cũng mời tất cả quý vị luôn là ngày hôm đó là chúng con có một buổi đêm thánh ca nhạc vào đời của cha Thành Tâm tại Arboretum nhà thờ chánh tòa vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, và chúng con có những nhóm thánh ca, những ca đoàn, rồi bây giờ hiện tại những ca sĩ chúng con có như là Đình Bảo, Thiên Tôn, Thanh Trúc, rồi Mai Thiên Vân, Lệ Hằng, Mỹ Huyền và nhiều ca sĩ hơn nữa. Thì thưa cha, con cảm ơn cha đã cho chúng con có cái buổi nói chuyện với cha ngày hôm nay. Và cha có một lời nào đến tất cả những người mà đang yêu mến cha, yêu mến những giọng thánh nhạc của cha, thì cha có đôi lời nào cho tất cả quý vị khán giả?
Các bạn ơi, gia mình ơi, ưu tiên là phải bám lấy Đức Mẹ hay là cụ thể là bám lấy Chúa. Thôi, đừng bao giờ bỏ ông bà nghe. Nhớ đi, đó là cái chuyện tâm tình tôi gửi gắm này đó. Thật ra xin cha cũng như các bạn cũng nhớ để ý.
Lúc nào cũng bám lấy Chúa,
rồi
bám lấy
Mẹ. Phải nhất là Đức Mẹ. Ok, dù con ra sao Mẹ vẫn yêu con. Nhớ đó. Với cái con thứ hai dù cổ có bà và nhìn lên nó Mẹ đó. Là con thứ hai. Thầy phải chú học vô làm nữa.
Con hy vọng là ngày hôm đó là bố sẽ qua Mỹ được với chúng con.
Không bao giờ. Không bị bởi đi không nổi. Ok.
Bây giờ con hỏi cha này, con cha biết là cha có nhiều học trò lắm.
Biết được. cái đã đợi nó tới cái bây
giờ là mọi người rất là yêu quý cha, thì cha có một cái lời nào khuyên cho những học trò của mình về thánh nhạc hoặc là những người linh mục trẻ không cha?
Có, sẵn sàng không? Nhưng mà tôi sẽ khuyên là hãy tiếp tục, ai có lòng yêu mến đến mẹ đó thì đừng bỏ Đức Mẹ. Đức Mẹ nhất là Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Bởi vì nó gần gũi tôi với lại nó cái gì? Vậy thôi được rồi. Tức là ảo nhà không cái gì? Cảo giá a ta đề cho
ta.
Dầu
trong dầu đục, ảo nhà vẫn hơn.